RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia tài chính ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn. Thưa ông, tháng 4 vừa qua thì chính phủ Việt Nam đã chính thức bác bỏ nguồn tin cho rằng Việt Nam đã cấp giấy phép chính thức cho mở sàn giao dịch tiền ảo đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện nay vẫn có một công ty đang thương lượng với chính phủ Việt Nam để xin giấy phép đầu tiên mở sàn giao dịch tại Việt Nam. Thưa ông, trong thời gian qua thì cái vấn đề giao dịch tiền ảo ở Việt Nam thì nó được thực hiện như thế nào trên các cái mạng không chính thức ?
Theo như tôi được biết thì nó cũng đã bắt đầu cách đây vài ba năm và cái số người thì cũng là ngày càng tăng. Tuy rằng cái số người mà nếm trái đắng từ cái việc mà tham gia cái trò chơi tiền ảo này cũng là tăng dần theo thời gian. Và cái dư luận xung quanh cái việc tổ chức một cái sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam đó cũng đã nghe được từ khá lâu rồi, từ năm 2017. Tuy nhiên thì cũng từ 2017 tôi cũng được biết là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chính thức không thừa nhận cái việc giao dịch tiền ảo. Nhưng cái việc mà các nhà tham gia các trò chơi tiền ảo gửi tiền và nhận được tiền thông qua một cái mạng lưới ngân hàng thì là một cái chuyện có xảy ra. Tôi cũng không rõ là những ngân hàng nào có thể là hỗ trợ cho những nhà đầu tư tiền ảo của Việt Nam thực hiện cái việc chuyển tiền cũng như nhận được tiền từ cái thị trường ảo của thế giới. Nhưng mà rõ ràng là những giao dịch đã xảy ra và có một số người cũng đã tự khoe là đã trúng lớn trong cái việc tham gia trò chơi tiền ảo mà gọi là đầu tư tiền ảo. Thật ra đây thì chả phải là một cái việc đầu tư gì cả mà chỉ là tham gia một cái trò chơi, một cái cuộc đánh bạc mà thôi. Cho tới nay thì có thể nói là cái giao dịch, cái hoạt động về tiền ảo ở Việt Nam thì hoàn toàn là không chính thức. Và những người thắng hay thua thì là họ chịu trách nhiệm đối với đó với cái tài sản cá nhân của nhà họ mà thôi. Nhà nước không thừa nhận và trên cái mạng lưới truyền thông thì cũng rất nhiều báo chí, truyền thanh, truyền hình họ cũng có những lời cảnh báo cho những người mà tham gia trò chơi này vì trò chơi này thì thật sự là rất là rủi ro. Và cái người thắng thì ít mà người thua thì sẽ rất nhiều. Tuy nhiên trên các mạng truyền thông như là Facebook hay là YouTube có rất nhiều video clip quảng bá tuyên truyền để mà chiêu dụ những cái người có tiền đó, giới trung lưu ở các nước tham gia vào trò chơi và họ cho rằng đây là một cái loại tiền mới không có chịu cái ảnh hưởng của các chính phủ và tiền ảo là một cái đồng tiền không bao giờ bị lạm phát. Tuy nhiên đứng về góc độ tiền tệ và ngân hàng mà nói thì rõ ràng cái đồng tiền ảo nó không phải là tiền, nó chỉ là một thứ tài sản ảo và người ta chấp nhận giống như một cái người vào trong sòng bạc thì chấp nhận cái đồng tiền chip để mà giao dịch. Và cuối cùng thì khi mà họ thắng được thì họ được chủ sòng thanh toán. Còn ở đây khi họ thắng thì là những người khác chuyển tiền cho họ. Nhưng mà cái việc chuyển tiền này thì họ không có một cái cam kết nào giống như một cái nhiều chủ sòng mà được phép hoạt động. Cho nên tôi cho rằng cái rủi ro đây nó còn lớn hơn là khi mà tham gia đánh bạc.
Tức là trong cái vấn đề đầu tư tiền ảo thì cái rủi ro rất là cao bởi vì chúng ta không chắc chắn là chúng ta sẽ thu lại được những cái số lời mà được cho là thu được trên mạng ảo.
Thật ra những người mà họ chơi tiền ảo họ có một cái triết lý như thế này, tức là trò chơi này nó được tắm bằng máu của những người tham gia sau. Có nghĩa là càng tham gia muộn thì càng phải đổ máu nhiều. Cho nên đây thật sự nó không phải là một cái hoạt động đầu tư, cũng không phải hoạt động đầu cơ mà chỉ là một cái trò chơi game. Và cái sự thắng thua ở đây đó là nó lại được quyết định bởi một cái nhóm nào đó, một cái nhóm tài phiệt nào đó mà không ai biết. Và trong cái giới mà họ chơi tiền ảo đó, họ gọi đây là con cá mập. Một số người chơi họ có rút ra được một số những cái nguyên lý để mà tìm cách thắng cuộc trong cái trò chơi này. Và họ tự nhận họ là những cái thợ săn cá mập. Họ biết những cái ý, những cái họ có thể tiên đoán được cái đường đi nước bước của cái nhóm cá mập đó để mà họ đánh theo, để mà thắng. Còn đa số thì là thua. Tuy nhiên đoán được ý những con cá mập này đó thì cũng không phải là cái chuyện dễ. Cho nên cái kết cục mà thua cuộc của những cái người chơi cái trò game này đó là đa số. Tuy rằng là trên mạng thì cũng có những cái người tự nhận rằng họ đã đậu được nhà, đậu được xe nhờ tham gia cái trò chơi tiền ảo. Nhưng mà tôi cho rằng cái số người thắng cũng là một cái thiểu số. Và nếu họ thắng thì họ cũng thắng trên cái đồng tiền của những người khác. Vì mình cũng biết là cái trò chơi này nó là một trò đánh bạc thôi. Trò chơi đánh bạc thì cái tổng số nó phải bằng không, cái zero sum game. Và như vậy là nếu anh thắng được thì cũng có nghĩa là có những người thua để cho anh thắng. Vì cái tổng của nó bằng không mà. Cho nên là nếu anh thắng một thì cũng có người thua một. Chưa kể là cái tiền sâu, tức là cái tiền, cái phần trăm mà anh phải trả cho chủ sòng đó. Cho nên là tham gia trò chơi này không phải là một cái hoạt động đầu tư mà chỉ là một cái trò chơi rất là rủi ro và cái phần thua thuộc về cái người chơi rất nhiều.
Vâng, như vậy theo ông thì chính phủ Việt Nam hoàn toàn có lý khi họ rất là ngần ngại trong cái việc cấp phép cho những cái công ty mà muốn mở sàn giao dịch chính thức tiền ảo ở Việt Nam à?
Cái vấn đề mà về tiền ảo thì tôi cho rằng chính phủ không phải là ngần ngại nữa mà là phải dứt khoát là cấm tổ chức cái sàn giao dịch tiền ảo ở tại Việt Nam. Ở Trung Quốc cũng đã có kinh nghiệm này rồi. Ở Trung Quốc thì tiền ảo đã có khá nhiều sàn giao dịch và thật ra trong quá trình đó thì mặc dù là chính phủ Trung Quốc họ cũng tuyên truyền để yêu cầu dân Trung Quốc họ không có tham gia trò chơi này và thực tế có lúc họ cũng đóng vài ba cái sàn tiền ảo vào những năm 2016-2017. Tuy nhiên giao dịch tiền ảo nó vẫn là tồn tại ở Trung Quốc và người ta ước tính cái tổng giá trị giao dịch trên sàn tiền ảo tại Trung Quốc đó, nó chiếm đến 70% cái giao dịch tiền ảo trên toàn thế giới. Vào năm 2017 thì người ta ước lượng là lên trên 600 tỷ đô la. Thì đó không phải là một cái số tiền nhỏ. Thì 600 tỷ đô la nó là gần gấp 3 lần GDP của Việt Nam.
Nhưng mà làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được những cái sàn giao dịch không chính thức đó trong khi nó diễn ra trên mạng à? Và nhiều khi đó là những cái mạng nằm ở nước ngoài à?
Đó là cũng là một cái câu hỏi rất là đúng. Tại vì nếu mà thật sự thanh toán thì rất khó, cũng giống như là những trò chơi cá cược mà họ thanh toán qua mạng thì bây giờ là khó kiểm soát. Nhất là có cái tự nguyện của những người tham gia trò chơi. Cho nên cái sự ngăn chặn nó là khó, chỉ có là làm sao tuyên truyền để cho người dân họ hiểu biết rằng đây là một cái trò chơi nguy hiểm. Và nên coi cái đồng tiền ảo, đồng Bitcoin hay là nhiều cái đồng khác đó, nó chỉ là một thứ tài sản ảo và được tạo ra từ một cái thuật toán như thế thôi. Chứ không nên coi nó là tiền, càng không nên coi nó là một cái thứ tài sản có một cái giá trị thật để rồi cứ đầu tư vào để hy vọng trong tương lai thì nó càng ngày càng tăng giá. Trên thực tế thì rõ ràng là nó có cái sự tăng giá của cái đồng Bitcoin chẳng hạn. Lúc mà nó mới ra đời vào năm 2009 thì cái giá trị nó chỉ bằng là 1/1000 đô la thôi, tức là khoảng 1 cent. Nhưng mà tới năm 2007, tức là chỉ có mấy năm sau đó, thì cái giá trị của nó trên cái thị trường ảo có lúc lên tới 20.000 đô la. Mà cái việc tăng giá trị đó thì thật sự nó là do một nhóm chủ sòng rồi đó, tức là nhóm cá mập đó, làm cách nào để họ đẩy cái giá lên cao để mà hấp dẫn những người bất ban đầu tự nhận là đầu tư. Nhưng mà đây thì tôi cho rằng trong quá trình đó họ đã lấy rất nhiều tiền của những người tham gia. Và rõ ràng là nếu mà không ngăn chặn, không kiểm soát và không đánh thuế thu nhập cho những cái nhóm này đó, thì đó là một nghiệp lớn của chính phủ các nước.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn đã trả lời phỏng vấn hôm nay để đưa ra những cảnh báo về việc đầu tư vào tiền ảo tại Việt Nam.